Sau đây như tôi đã trình bày thì chúng ta sẽ dành thời gian để cho các phóng viên có cơ hội được đưa ra các câu hỏi, chia sẻ những cái suy nghĩ cũng như là có thể đối thoại. Không nhất thiết là phải các câu hỏi, mà bất cứ những cái vấn đề gì mà các vị muốn trao đổi. Vì ở đây chúng tôi có đại diện của các tổ chức quốc tế, các bộ, các ngành, là những cái cơ quan mà đang cùng chung sức với tất cả chúng ta để làm sao mà có thể cải thiện được cái sự sống còn của trẻ em ở Việt Nam. Và chúng tôi cũng xin đề nghị là trước khi các nhà báo nêu các câu hỏi thì cũng xin cho phép chúng tôi được biết tên các bạn làm ở tổ chức truyền thông nào và câu hỏi của các bạn là muốn hỏi ai. Đúng không ạ? Vì chúng ta có một cái bàn với lại 6 người, 5 người đang ngồi, thì cũng xin nêu rõ câu hỏi là các bạn muốn hỏi ai, thì như vậy sẽ dễ dàng hơn. Xin cảm ơn.
Hi, Matt Steinglass, DPA. In the statistics, it says that that about 30% of Vietnamese children under 5, I believe, are still are stunted. I'm wondering if you have any statistics on how that compares to 5 years ago and 10 years ago, and presuming that it hasn't gotten that much better, why is nutrition among young children not improving as fast as the overall poverty statistics in Vietnam? Thanks.
Tôi xin phép tự giới thiệu, tôi là tiến sĩ Lê Dinh Thuyên, trưởng khoa giám sát dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng. Tôi xin phép được trả lời câu hỏi của phóng viên vừa rồi hỏi. Thì Việt Nam thì cái tỷ lệ suy dưỡng trẻ em stunting, tức là được tính trên chỉ tiêu là chiều cao theo tuổi, thì Việt Nam là một trong nước mà được UNICEF và Tổ chức Y tế đánh giá là một trong nước mà đạt được cái mục tiêu tiến bộ về giảm suy dưỡng trẻ em. Stunting là 1,8% trên một năm, trung bình 1,8% một năm. Tức là mục tiêu thiên niên kỷ đề ra là 2% trên một năm, thì Việt Nam là nước đạt được cái mục tiêu gần đến cái mục tiêu đó, và cũng là nước duy nhất đạt được mục tiêu đó. Trong cái tài liệu về tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em mà trước đây UNICEF đã công bố thì có nói rõ điều này.
Alo, tôi ở Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Tôi xin được hỏi ông Đặng Nam là ông có thể cho biết là hiện nay có bao nhiêu, cái tỷ lệ là bao nhiêu trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được đi học mẫu giáo ạ?
Số liệu này là của chuyên ngành giáo dục. Như là như tôi vừa nói là cái tình trạng trẻ em mà cái tỷ lệ trẻ em ấy được đến các lớp học mẫu giáo ở tất cả các cái hình thức khác nhau thì đang tăng lên. Và nhưng mà chúng ta vẫn đứng trước các cái thách thức là cái chất lượng dịch vụ, chất lượng các cái lớp học và các cái nhóm trẻ, như chúng ta đã thấy cái chất lượng chăm sóc và đặc biệt là cái đảm bảo sự an toàn cho các em thì còn rất là nhiều thách thức. Và cái chính sách của chúng ta thì cần thứ nhất là chúng ta cần phải đẩy mạnh mở rộng cái sự tham gia của xã hội, của các gia đình vào phát triển các cái dịch vụ chăm sóc trẻ. Tuy nhiên là như tôi nói là chúng ta cần phải tăng cường cái chức năng quản lý nhà nước, hướng dẫn, quy định các tiêu chuẩn, kiểm tra, giám sát nhiều hơn nữa.
Tôi là Hoa, tôi đến từ báo Vietnam News. Tôi xin có một câu hỏi liên quan tới vấn đề chế độ nghỉ thai sản ở Việt Nam. Thì câu hỏi này thì có lẽ là tôi sẽ dành cho UNICEF và WHO. Tôi đã từng đọc một cái báo cáo ấy, thì tôi thấy rằng là cái thời gian nghỉ thai sản ở Việt Nam ấy, thì có lẽ là tương đối là thoáng, rộng rãi so với cả rất nhiều nước khác trên thế giới. Ở đây bao gồm cả cái yếu tố về thời gian, về độ dài là 4 tháng hoặc là hơn nữa dành cho những cái chế độ đặc biệt khác, ví dụ như là sinh đôi, sinh ba, hay là làm việc trong những cái môi trường có nhiều điều kiện khắc nghiệt. và nó cũng, tôi nghĩ là nó cũng là thoáng đối với cái chế độ mà trả lương ở đây, tức là người nghỉ được người mẹ được nhận lương là 100%. Thế thì liệu là có phải là khả thi không nếu mà chúng ta nói đến cái việc là khuyến khích là tự đề nghị nhà nước làm sao để có thể kéo dài được cái chế độ nghỉ thai sản này, trong khi cái tương quan của Việt Nam đối với các nước khác trên thế giới là như vậy. Và tôi cũng xin có một câu hỏi nhỏ là có phải là cái điều mà tôi vừa mới nêu ra ấy có đúng không ạ? Tức là cái so sánh giữa chế độ nghỉ thai sản của Việt Nam với các nước khác như vậy ạ. Tôi xin cảm ơn ạ.
I'm sure we can complement each other, and I'm not sure any of us can give a precise, sort of statistically correct answer. But I find the question interesting because when you say generous, what's your comparison? I come from Scandinavia, where throughout the 20th century, you saw an increase in maternity leave, and at some point you had paternity leave. And I think the philosophy in the part of the world I come from always was you can't afford not to. It is not a question of how expensive it is from one point of view, because there are savings and there are benefits for society from another point of view. You can take the discussion on to education. Many developing countries believe that they cannot afford to boost the education sector, although there's a clear idea of what you would do if you could afford. But another argument is, if you have aspirations to move up in the ranks and the hierarchies of the global economy, if you wish to move from low income to middle income, if you want to move from lower middle income to higher middle income, education is the key, and therefore no country can afford not to invest in education. And I realize that I'm not giving you a straight answer, but I think Vietnam should be proud of where it does well and where it's more generous, perhaps, than other countries in the sub-region, in the region, and in the developing world. And I think you should not consider whether you can afford to go even further based on comparing yourself with other countries, but simply based on the society you aspire to achieve. And in that society, I'm sure that there is room for further improvements to policies that are very solid and very good.